tới bài kệ thứ 15. Và chúng ta sắp sửa rời lĩnh vực của thứ 8 để đi sang lĩnh vực của thứ 7. Tôi nói rằng chúng ta sắp rời lĩnh vực của thứ 8 để đi sang thứ 7, nhưng mà chúng ta biết rất rõ là không bao giờ chúng ta có thể rời khỏi thứ 8 cả. Thành ra chúng ta phải học để có cái phản ứng liền như vậy trong đầu, chứ đừng có bị những cái tiếng, những cái chữ người ta nói ra mà làm cho mình không thấy được sự thật. Đó là cái test. Sau khi chúng ta học bài 15 rồi đó, thì là chúng ta sắp rời cái lĩnh vực của thứ 8 để đi qua lĩnh vực của thứ 7. Nói như vậy là một cách nói thôi, còn người nào mà bị kẹt vào câu nói đó là người đó chưa hiểu được như được. Có nghĩa là trong cái tinh thần tương tức đó, và tương nhập đó, trong thứ 7 nó có thứ 8, làm sao mà lìa khỏi cái lĩnh vực của thứ 8 được. Nhưng có một điều là trong những bài kệ khác chúng ta vẫn tiếp tục học về thứ 8, trong khi học về thứ 7, về thứ 6 và năm thức nào. Cái điều này rất rõ và nó chứng minh cái điều vừa nói, tức là cái một nó chưa được cái tất cả, và chỉ cần nhìn vào sâu sắc trong cái một là mình thấy được cái tất cả. Mình cần phải thực tập để đừng dùng cái lưỡi gươm của ý niệm mà chặt đứt cái thực tại ra từng mảnh nhỏ, nói rằng mảnh này là khác cái mảnh này là độc lập với mảnh kia, không có cái gì. Cho nên trong khi học Phật đó, thì chúng ta phải hành. Mà ngay trong khi chúng ta nghe giảng, chúng ta cũng phải hành. Chúng ta đừng bị đánh lừa bởi những cái ngôn từ và những ý niệm thì chúng ta mới giỏi. Chúng ta đã có hai cái bản dịch bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt về tác phẩm 37 tuần gọi là Trimshika của thầy Thế Thân và Bát Thức Quy Cục Quy Cũ Tụng của thầy Huyền Trang. Chúng ta có thể tham khảo cả bản tiếng Việt, bản tiếng Anh. Rồi quý vị nào mà biết chữ Hán là nên tham khảo bản chữ Hán. Có một vài cái chữ đánh máy sai như là chữ chuyển và chữ hằng phải tìm ra một con sao nữa. Thành thử ra xin chị Ngọc Tuyền chữa lại rồi gửi cho sư ông Trần Thiền Hạnh một bản và yêu cầu sư ông hủy bỏ cái bản cốt, tại vì sư ông đem về một cái bản trong đó có hai con sâu rõ rất lớn. Và sau khi mà chúng ta đã đọc chung qua 50 bài tụng ghi biểu rồi đó, thì chúng ta sẽ đi tới với những cái tác phẩm cổ điển như là tác phẩm Tam Phật Tụng và tác phẩm Bát Thức Quy Cũ Tụng, và chúng ta sẽ nhận diện được cái gốc rễ, những cái rễ, những cái gốc của những cái bài tụng mà chúng ta học ở trong 57 tụng. Chúng ta biết cái bài tụng nào ở trong 50 bài tụng nó có cái gốc rễ ở cái tác phẩm nào trong quá khứ. Hôm nay chúng ta đi sang bài tụng thứ 16, và chúng ta biết rằng là chúng ta đang bước qua lĩnh vực của thứ 7, nghĩa là chúng ta không có bước đi đâu cả. Hạt giống của vô minh, của tiền sự ái nhiễm quấy động thành vọng thức, thì danh sắc hiện hành. Chúng ta có hạt giống của vô minh. Vô minh không phải là một hạt, mà nhiều hạt, nhiều thứ vô minh. Vô minh tức là sự thiếu sáng suốt, sự thiếu lầm, sự thiếu sai. Chúng ta hiểu lầm nhiều thứ. Chúng ta hiểu lầm thế giới, chúng ta hiểu lầm vũ trụ, chúng ta hiểu lầm con người, chúng ta hiểu lầm loài, các loài động vật, chúng ta hiểu lầm cây cỏ, chúng ta hiểu lầm chính cái bản thân của chúng ta. Và những hạt giống về vô minh, vô minh tức là không có sự sáng suốt. Mình có thể dịch là ignorance hay là the lack of understanding. Thì những cái hạt giống đó, những hạt giống vô minh đó, nó có thể là những hạt giống sẵn có, và những hạt giống tạo tiền. Chúng ta có thể tiếp nhận những hạt giống vô minh từ người khác, từ tổ tiên, từ xã hội. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở chung với những người có nhiều thù hận, có nhiều hiểu lầm, có nhiều chia rẽ, thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái hạt giống của sự thù hận, hiểu lầm và chia rẽ vô minh cũng vậy. Hạt giống của vô minh, hạt giống bản hữu và hạt giống tâm sinh của tiền sự ái nhiễm, tiền sự bạn là samyojana, có khi chúng ta dịch là nội kết êm ái hay là không êm ái cũng đều là tiền sử cả. Tại vì nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó trói chúng ta lại, gọi là kiềm. Và tác dụng thứ hai là nó xui, nó đẩy chúng ta làm những cái mà chúng ta không muốn làm, chúng ta vẫn cứ làm, gọi là sự. Kiềm là trói lại và sự là sai sự. Nhiều khi mình biết cái đó là không hay, không tốt, không có lợi cho mình và cho bạn mình, ấy vậy mà mình cứ làm, cái đó là mình bị sai sự. Mình bị sai sự là tại mình không có tự do, mình bị trói. Samyojana. Ví dụ như là mình có hạt giống của sự ma, của ma túy, mình đã quen với là cái sự sử dụng ma túy, thì cái hạt giống đó nó nằm ở trong thân, nó nằm trong tâm. Thì thân cũng là tâm, thân là biểu hiện của tâm. Tại chúng ta biết A-la-gia thức biểu hiện thành thế gian, khí thế gian và tình thế gian. Tình thế gian là mình, là con người mình, khí thế gian là sông núi cây cỏ. Vì vậy cho nên hạt giống của ma túy nó có thể được trồng vào ở trong thân, trong tâm. Và khi mà hạt giống đó trồng vào rồi và được tưới tẩm vài lần rồi thì ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mình cứ tìm tới những chỗ đoạn trường, tức là những cái chỗ mà có hút sách. Cũng như là một người con trai mà bắt đầu yêu một cô nào đó thì cái hạt giống con nội kết á, êm ái, nó trồng vào trong cái thân tâm. Thì bữa nào cũng đi về con đường đó, hôm nào cái có chút thì giờ đó là đi về con đường đó, con đường đi về nhà nàng. Mà đi như vậy không phải là anh chàng cố tình đi đâu, đôi khi anh chàng biết rất rõ là đi như vậy tốn khí giờ lắm, tại đi ngang qua cũng không có thấy được mà. Người ta ở trong phòng the, người ta đâu có đi ra ngoài để cho mình thấy. Nhưng mà không đi không chịu nổi, đi tới rồi vòng vài ba vòng thấy đói bụng quá rồi đi về. Rồi ngày mai là đi. Thì cái sức mạnh đó, mà đấy mình đi đó là một cái êm ái. Nó chỉ êm ái lúc đầu, sau thì nó hết êm ái. Hạt giống của vô minh, của tiền sử ái niệm, nhiễm tức là nó bị dính một cái chất liệu không có trong sáng, không có tự do, không có hạnh phúc. Thì tất cả những cái hạt giống đó nó nằm trong chiều sâu của thức A-lại-da, nó tạo thành ra một cái sức mạnh, một nguồn năng lượng, nó quấy động khiến cho A-lại-da nó trở thành vọng thức. Vọng thức tức là một cái nhận thức trong đó có sự sai lầm, có sự mê vọng. Vọng tức là sai lầm, nó ngược với chân. Chân là sự thật, vọng là sự giả. Nó cũng là một sự, nhưng mà nó là sự giả. Ví dụ như ở ngoài vườn có một tàu lá chuối lấp lánh dưới ánh trăng, thì đó là chân. Còn mình nhìn mình thấy một con ma mặc áo dài tha thiết, thì đó là vọng. Vọng thức tức là cái nhận thức của mình sáng tạo ra những cái hình ảnh không phù hợp với sự thật, gọi là vọng thức. Thành ra trong chúng ta nó có một cái nguồn năng lượng tập hợp bởi hạt giống của vô minh, của tiền sự, của ái nhiễm, và nó tạo thành, nó quấy động thành, làm cho A-lại-da trở thành vọng thức. Và khi mà có vọng thức rồi thì nó phát hiện ra danh là nama rupa, danh tức là tâm lý, sắc là sinh lực. Chúng ta biết rằng con người là một hợp thể ngũ uẩn, năm uẩn. Con người là một, nhưng mà nếu mà chia thì chúng ta có thể chia hai hay là chia năm. Chia hai là danh và sắc, chia năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là sắc, còn danh tức là thọ, tưởng, hành và thức. Thì học đến cái câu thứ tư của bài tụng này thì chúng ta tự nhiên nghĩ tới cái đạo lý 12 nhân duyên. Thứ chi 12 thứ chi, ba và an ra. Chi thứ nhất là vô minh. Chi thứ hai là hành, vô minh duyên hành. Hành ở đây tức là cái sức mạnh nó tạo thành vọng thức đó. Hành tức là có chuyện. Hành ở đây tức là cái sức mạnh nó tạo ra vấn đề, tạo ra bất an, tạo ra ham muốn, tạo ra sự chạy theo. Bởi vì gốc của nó là vô minh, tiền sử bản nguyện. Khi nào mà trong lòng mình có hành, trong con người mình có hành, tức là mình biết mình sẽ phải chạy theo cái gì, sẽ làm cái gì. Những cái lực lượng nó thúc đẩy. Vô minh nó tạo ra hành. Ví dụ như khi mình hiểu lầm một người nào đó thì tự nhiên nó một cái nguồn năng lượng bực bội giận hờn nó sinh ra, thì cái nguồn năng lượng bực bội giận hờn đó là hành. Còn trước đó mình nhẹ nhàng khỏe như ru, thành là vô minh nó sanh hành. Hành sanh thức mới phân biệt rằng tôi là vì anh đó, anh sai rồi, anh khinh khi, anh đó là khác, tôi là khác, cái đó là thức là phân biệt. vô minh, nó đưa tới hành, hành nó đưa tới thức, thức đây là thức a la gia. Thức a la gia nó có vọng, nó là vọng thức, nó có ô nhiễm, và thức thì nó tự nhiên nó đưa tới danh và sắc. Thành ra chữ thức mà ngoài đời nó không có nghĩa nghĩa rộng như là cái thức ở trong trong duy biệt. Thức ở đây trước hết là thức a la gia, nó sinh lý là tâm lý, gọi là danh là sắc, danh là tâm lý. Và khi đó thì danh và sắc hiện thành, những cái hạt giống của sinh lý và tâm lý nó hiện thành, và mình có sắc thọ tưởng hành thức. Vì vậy cho nên khi mà đọc bài kệ thứ 16 này, mình tự nhiên nghĩ tới 12 hướng duyên, 12 nhân duyên, vô minh nhân hành, thành nhân thức, thức nhân nhân.